Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Introducing Epigenetics, A Graphic Guide của Cass Ennis với minh họa của Oliver Poole là sách khoa học phổ thông dưới dạng truyện tranh phi hư cấu. Cuốn sách dẫn người mới bắt đầu đi từ nền tảng về DNA, gen, RNA, nhiễm sắc thể và protein đến câu hỏi trung tâm của biểu sinh học. Tức là vì sao cùng một bộ gen lại có thể tạo nên những tế bào, đặc điểm và nguy cơ bệnh tật khác nhau. Trọng tâm không phải là thay đổi trình tự DNA, mà là những cơ chế kiểm soát việc gen nào được sử dụng, vào lúc nào và trong loại tế bào nào. Ennis trình bày các cơ chế như mety hóa DNA biến đổi histone, tái cấu trúc chromatin và tương tác RNA, đồng thời liên hệ chúng với phát triển phôi, song sinh, lão hóa, ung thư và y học. Mục đích của sách là làm rõ biểu sinh học như một phần của điều hòa gen, không phải lời giải đơn giản cho mọi ảnh hưởng của môi trường hay một lý thuyết thay thế di truyền học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biểu sinh học bổ sung lớp điều khiển lên trên trình tự DNA. Cuốn sách đặt biểu sinh học vào đúng vị trí của nó như một lớp thông tin bổ sung giúp tế bào đọc và sử dụng bộ gen. DNA chứa các chỉ dẫn di truyền, nhưng hầu như mọi tế bào trong cơ thể lại mang cùng một DNA. Sự khác biệt giữa tế bào thần kinh, tế bào cơ hay tế bào ruột, vì thế không thể chỉ giải thích bằng việc sở hữu các gen khác nhau. Điều quan trọng là mỗi loại tế bào kích hoạt một tập hợp gen riêng, đồng thời giữ nhiều gen khác ở trạng thái im lặng. Ennis bắt đầu bằng các khái niệm về gen, RNA và protein để người đọc thấy rõ chuỗi chuyển đổi từ thông tin trong DNA sang hoạt động sinh học. Từ nền tảng đó, sách giải thích rằng biểu sinh học liên quan đến cách gen được tiếp cận, sao chép thành RNA và điều chỉnh theo bối cảnh phát triển. Cách tiếp cận này giúp tránh một ngộ nhận phổ biến rằng biểu sinh học thay thế di truyền học hoặc cho phép trải nghiệm tùy ý viết lại gen. Thay vào đó, sách cho thấy gen, cơ chế điều hòa và môi trường cùng tham gia tạo ra đặc điểm cơ thể. Đây là khung tư duy cần thiết để hiểu các phần sau về phát triển bệnh tật và khả năng điều trị. Thứ hai, methyl hóa DNA. Histone và chromatin quyết định mức độ gen có thể được đọc. Một đóng góp nổi bật của sách là biến các cơ chế phân tử vốn khó hình dung thành hệ thống trực quan. DNA không tồn tại như một sợi tự do trong nhân tế bào, mà được quấn quanh protein histone để tạo thành nucleosome và chromatin. Cách đóng gói này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bộ máy tế bào có thể tiếp cận một gen hay không. Khi một vùng DNA bị nén chặt, gen tại đó thường khó được phiên mã hơn. Ngược lại, chromatin mở hơn thường tạo điều kiện cho hoạt động gen. Ennis lần lượt giới thiệu mety hóa DNA, các biến đổi hóa học trên histone, tái cấu trúc chromatin, vị trí trong nhân tế bào và vai trò của RNA. Điểm quan trọng là các cơ chế này không hoạt động đơn lẻ, chúng có thể tác động qua lại, củng cố hoặc làm thay đổi trạng thái biểu hiện gen. Vì vậy, biểu sinh học không chỉ là một công tắc bật tắt đơn giản mà là mạng lưới điều chỉnh có nhiều mức độ. Hình thức đồ họa đặc biệt hữu ích ở phần này, vì nó cho phép người đọc theo dõi mối liên hệ giữa cấu trúc vật lý của DNA và hậu quả chức năng thay vì chỉ ghi nhớ thuật ngữ sinh học phân tử. Thứ ba, phát triển phôi. Chuyển hóa tế bào và song sinh cho thấy cùng gen không đồng nghĩa cùng kết quả. Sách dùng các ví dụ kinh điển để giải thích vì sao bộ gen không phải một bản thiết kế, vận hành giống hệt trong mọi tế bào và mọi hoàn cảnh. Trong phát triển phôi, tế bào ban đầu dần chuyên hóa thành các mô khác nhau. Quá trình này đòi hỏi những chương trình gen được bật đúng thời điểm, còn các chương trình không phù hợp bị hạn chế. Phần về bất hoạt nhiễm sắc thể X cũng minh họa một cơ chế điều hòa quy mô lớn, qua đó hoạt động của gen được cân bằng khác nhau giữa các tế bào. Thí nghiệm nhân bản X từ tế bào ruột được đưa vào để nhấn mạnh rằng tế bào đã chuyên hóa vẫn có thể giữ phần lớn thông tin di truyền cần thiết, dù thông tin ấy đang bị điều hòa theo một trạng thái riêng. Các nghiên cứu trên cặp song sinh giống hệt mở rộng lập luận này sang đời sơ vồng, con người. Người song sinh có DNA rất gần nhau, nhưng có thể khác biệt về biểu hiện gen và đặc điểm sinh học khi tuổi tác, môi trường và lịch sử sống thay đổi. Tuy nhiên, sách không biến sự khác biệt đó thành bằng chứng rằng mọi trải nghiệm đều để lại dấu ấn biểu sinh rõ ràng, lâu dài hoặc có thể di truyền. Giá trị của các ví dụ là cho thấy mối quan hệ giữa di truyền, phát triển và môi trường phức tạp hơn mô hình một gen tạo ra một đặc điểm. Thứ tư, môi trường và di truyền qua thế hệ được trình bày cùng các giới hạn bằng chứng cần thiết. Một chủ đề dễ gây cường điệu trong biểu sinh học là ý tưởng môi trường sống có thể ảnh hưởng đến gen và truyền hậu quả ấy cho thế hệ sau. Ennis xem xét vấn đề này qua các phần về tương tác giữa tự nhiên và nuôi dưỡng, về di truyền biểu sinh ở mô hình động vật, cũng như các trường hợp người như nạn đói mùa đông Hà Lan và nghiên cứu tại Övecalix. Các nội dung này cho thấy dinh dưỡng, căng thẳng, điều kiện phát triển và những trải nghiệm khác có thể liên quan đến thay đổi trong điều hòa gen. Chúng cũng gợi mở khả năng một số ảnh hưởng sinh học có thể vượt qua phạm vi một cá thể. Nhưng cuốn sách không đồng nhất mối liên hệ quan sát được với quan hệ nhân quả đơn giản. Ở người, việc tách riêng tác động của môi trường, hoàn cảnh xã hội, hành vi, gen di truyền và các yếu tố qua nhiều thế hệ là rất khó. Hơn nữa, phần lớn dấu ấn biểu sinh được tái thiết lập mạnh trong quá trình tạo giao tử và phát triển sớm, nên việc xác định cơ chế truyền qua thế hệ cần bằng chứng chặt chẽ. Sách còn dành chỗ cho biểu sinh học và giả khoa học. Điều này giúp người đọc nhận ra ranh giới giữa khoa học về điều hòa gen với những tuyên bố thiếu cơ sở. Chẳng hạn cho rằng, suy nghĩ cá nhân có thể tùy ý chữa bệnh bằng cách điều khiển gen. Cuối cùng, ung thư, lão hóa và chỉnh sửa biểu sinh mở ra triển vọng y học, nhưng không phải phép màu. Phần ứng dụng y học mở rộng ý nghĩa của biểu sinh học từ kiến thức nền sang các vấn đề bệnh lý cụ thể. Sách đề cập lão hóa, các đột biến di truyền ảnh hưởng đến bộ máy điều hòa biểu sinh, sai lệch in dấu di truyền và đặc biệt là ung thư. Trong ung thư, vấn đề không chỉ là trình tự DNA bị đột biến. Các gen có thể bị điều hòa sai, chẳng hạn những gen cần bảo vệ tế bào bị im lặng hoặc những chương trình thúc đẩy tăng sinh được kích hoạt không thích hợp. Vì một số thay đổi biểu sinh có tính linh hoạt hơn thay đổi trình tự DNA, chúng trở thành mục tiêu đáng chú ý cho nghiên cứu thuốc. Tuy vậy, tính linh hoạt này không làm điều trị trở nên đơn giản. Một can thiệp vào điều hòa gen có thể ảnh hưởng đến nhiều gen và nhiều loại tế bào, nên tính đặc hiệu và độ an toàn là những thách thức thực tế. Ennis cũng hướng tới các lĩnh vực như liệu pháp tế bào gốc, epigenomics, epitranscriptome và chỉnh sửa biểu sinh. Việc đưa cả đạo đức biểu sinh vào cuối sách là hợp lý, bởi dữ liệu về dấu ấn sinh học, nguy cơ bệnh và các công cụ can thiệp mới có thể tạo ra câu hỏi về quyền riêng tư, trách nhiệm và cách xã hội diễn giải khác biệt sinh học. Nhờ vậy, y học được trình bày như một triển vọng đang phát triển, không phải lời hứa chắc chắn. Kết luận, Introducing Epigenetics, a Graphic Guide phù hợp nhất với người chưa có nền tảng vững về di truyền học, sinh viên muốn có bản đồ khái niệm trước khi đọc tài liệu chuyên sâu, và độc giả phổ thông muốn hiểu những tuyên bố thường gặp về gen, môi trường, lão hóa hay ung thư. Người đọc sẽ nhận được một cách nhìn chính xác hơn về câu nói gen không phải số phận. Câu nói này không có nghĩa DNA không quan trọng, cũng không có nghĩa lối sống có thể kiểm soát toàn bộ biểu hiện gen. Nó cho thấy kết quả sinh học được hình thành từ sự phối hợp giữa trình tự di truyền, điều hòa gen, phát triển và hoàn cảnh sống. Lợi ích thực tế của sách là giúp phân biệt cơ chế khoa học có thể kiểm chứng với các diễn giải quá mức về biểu sinh học. Lợi ích trí tuệ là giúp người đọc nối các chủ đề thường bị tách rời như cấu trúc chromatin, chuyên hóa tế bào, song sinh, di truyền qua thế hệ và điều trị ung thư. So với nhiều sách nhập môn sinh học phân tử, điểm khác biệt của cuốn này là cách dùng hình ảnh để giải thích các quá trình diễn ra ở cấp độ rất nhỏ, đồng thời vẫn duy trì phạm vi khá rộng từ nền tảng tế bào đến y học và đạo đức. So với các sách đại chúng chỉ nhấn mạnh ảnh hưởng của môi trường, cuốn sách thận trọng hơn khi đặt biểu sinh học trong bức tranh lớn của điều hòa gen. Đây là một điểm khởi đầu dễ tiếp cận, nhưng người cần chiều sâu kỹ thuật, dữ liệu nghiên cứu cập nhật hoặc hướng dẫn lâm sàng nên xem nó là bước nhập môn. Rồi đọc thêm tài liệu chuyên ngành. Nếu bạn muốn ủng hộ Kath Ennis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!